Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 19 tháng 10 năm 2017. Việt Nam bắt nhà hoạt động Trần Thị Xuân và triệu tập nhiều người khác. Ông Trần Quyết Tiến, anh của bà Xuân, cho VOA biết vào cuối ngày 18 tháng 10.
Vâng ạ, bắt ngày hôm qua mà mình chiều, mình đi đâu, mình chiều hôm nay mình thông báo mà không thông báo qua điện thoại thôi, chứ có phải gì, đi văn bản chính thức cả.
Luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh đã tiếp xúc được với ông Thanh trong trại giam và cho biết sức khỏe của ông bình thường. Nữ diễn viên Jane Fonda nói bà không hối tiếc về chuyến thăm Việt Nam. Mỹ giải mật 30.000 trang tài liệu của Đại sứ quán ở Indonesia. Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố có thể ngăn chặn Đài Loan độc lập. Và nhiều tin bài khác, mời quý khán giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Chủ tịch Trung Quốc nói hôm 18 tháng 10 nước này sẽ tăng cường cải cách kinh tế và tài chính, mở cửa thị trường hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài, cùng lúc xem xét chuyển từ tăng trưởng tốc độ cao sang chất lượng cao. Trung Quốc sẽ đẩy mạnh cải cách có định hướng thị trường về tỷ giá hối đoái cũng như hệ thống tài chính và để cho thị trường đóng vai trò quyết định trong việc phân bổ các nguồn lực. Ông Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản quan trọng tổ chức 5 năm một lần. Ông nói, chính phủ sẽ đơn giản hóa các quy định và thủ tục cản trở thị trường thống nhất và cạnh tranh công bằng, hỗ trợ phát triển các công ty tư nhân và kích thích hoạt động của tất cả các thành phần thị trường. Đồng thời, ông cam kết mở cửa khu vực dịch vụ của Trung Quốc cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, trong khi bày tỏ ủng hộ cải cách thị trường và các công ty tư nhân, ông Tập cũng kêu gọi các công ty nhà nước lớn hơn và mạnh hơn. Chính phủ sẽ thúc đẩy tăng cường, cải thiện và mở rộng vốn nhà nước, ngăn ngừa hiệu quả sự thất thoát tài sản nhà nước, cải cách sâu các doanh nghiệp nhà nước, phát triển nền kinh tế đa sở hữu và phát triển các công ty đẳng cấp thế giới cạnh tranh toàn cầu, ông Tập nói. Nhưng cùng lúc ông Tập sẵn sàng cho nhiệm kỳ 5 năm thứ nhì, các chủ doanh nghiệp nước ngoài và các nhà phân tích ngày càng tin rằng tự do hóa thị trường chỉ được xem là thứ yếu so với cách tiếp cận chính sách kinh tế đặt trọng tâm vào nhà nước của ông cũng như việc ông tập trung vào sự ổn định. Trung Quốc cũng nên tăng cường tiêu dùng làm nền tảng cho phát triển kinh tế, ông Tập nói, và nước này sẽ tăng quy mô tầng lớp trung lưu, cũng như thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị. Ông nói thêm, chiến dịch của Bắc Kinh nhằm kiềm chế mức nợ cao và dư thừa công nghiệp sẽ tiếp tục là một phần trong cải cách cơ cấu ở phía cung. Ông Tập cũng đề xuất mục tiêu phát triển Trung Quốc thành nước hiện đại hóa cơ bản, có động lực và đổi mới vào năm 2035 và là đại cường quốc hiện đại vào năm 2050. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng điều đó cho thấy chính phủ nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhắm đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao vừa phải trong những năm tới. Nếu như vậy, có thể số nợ lớn của nước này còn tăng thêm nữa. ANZ ước tính thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc quy ra đô la thực tế sẽ tăng trung bình 6,6% một năm từ năm 2017 trở đi để trở thành một nền kinh tế đổi mới và đến năm 2035 sẽ sánh ngang với mức phát triển của Hàn Quốc hiện nay. ANZ nói thêm rằng tỷ lệ tăng trưởng cần phải không thấp hơn 4,9% trong giai đoạn từ nay đến năm 2050 thì Trung Quốc mới trở thành một nền kinh tế hiện đại hóa theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới về các nước có thu nhập cao.
Trung Quốc có quyết tâm, niềm tin và khả năng ngăn chặn bất cứ nỗ lực nào của Đài Loan tự trị tuyên bố độc lập. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu hôm 18 tháng 10 khiến Đài Loan phản bác rằng chỉ có người dân mới có thể quyết định tương lai của họ. Trung Quốc coi Đài Loan vẫn luôn tự hào về dân chủ là một tỉnh cách biệt và chưa bao giờ từ bỏ khả năng sử dụng vũ lực để đưa đảo này nằm trong sự kiểm soát của Trung Quốc. Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai, bất kỳ tổ chức nào hoặc bất kỳ đảng phái chính trị nào vào bất cứ lúc nào hoặc dưới bất kỳ hình thức nào chia tách bất kỳ lãnh thổ nào của Trung Quốc khỏi Trung Quốc. Ông Tập nói trước hơn 2.000 đại biểu trong lễ khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản kéo dài một tuần. Lời phát biểu này nhận được tràng vỗ tay dài nhất trong toàn bài diễn văn kéo dài 3 tiếng rưỡi của ông. Chúng ta có quyết tâm, sự tự tin và khả năng đánh bại các nỗ lực ly khai hòng có Đài Loan độc lập dưới bất kỳ hình thức nào, ông Tập nói với cử tọa, trong đó có khoảng 300 người thuộc Giải phóng quân Nhân dân. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân Tiến, ủng hộ độc lập, nói bà muốn hòa bình với Trung Quốc nhưng sẽ bảo vệ tự do và dân chủ của Đài Loan. Tại Đài Bắc, Hội đồng chuyên trách quan hệ với Đại lục của Nội các nói chỉ có 23 triệu người Đài Loan mới có toàn quyền quyết định tương lai của họ. Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia có chủ quyền, hội đồng nói, sử dụng tên chính thức của Đài Loan. Việc bảo tồn hệ thống dân chủ của Đài Loan là một giá trị cốt lõi của Đài Loan, hội đồng nói, đáp trả bài phát biểu của ông Tập. Bà Thái và chính phủ của bà đã kiềm chế và không khiêu khích đối với Trung Quốc, nhưng lâu nay vẫn kiên quyết bảo vệ an ninh và phẩm giá của Đài Loan. Ông Tập nói Trung Quốc tôn trọng hệ thống xã hội và lối sống hiện đại của Đài Loan. Ông nói thêm, ghi nhận thực tế lịch sử rằng cả hai bên đều thuộc về một Trung Quốc, và kế đến là hai bên chúng ta có thể tiến hành đối thoại để thông qua thảo luận mà giải quyết những mối quan ngại của người dân hai bên và không chính đảng nào tại Đài Loan sẽ gặp bất kỳ khó khăn nào khi tiến hành trao đổi với Đại Lục.
Chính quyền Việt Nam hôm 17 tháng 10 đã bắt giam nhà tranh đấu Trần Thị Xuân, 41 tuổi, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ tại Hà Tĩnh, theo tin từ gia đình. Vào cuối ngày 18 tháng 10, ông Trần Quyết Tiến, anh của bà Xuân cho VOA biết gia đình vẫn chưa nhận được lệnh bắt, chỉ được chính quyền xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà thông báo qua điện thoại.
Vâng ạ, bắt ngày hôm qua mà buổi chiều hôm nay mình thông báo mà thông báo qua điện thoại thôi chứ chưa có cái gì cái văn bản chính thức cả.
Truyền thông Việt Nam hôm 18 tháng 10 loan tin rằng công an Hà Tĩnh vừa bắt khẩn cấp bà Trần Thị Xuân về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự. Ông Tiến cho biết việc bắt bà Xuân không có căn cứ rõ ràng.
Cái vụ bắt Xuân đây là bắt một cách vu vơ, không có chứng cứ, chả cái làm cái gì cả, ảnh hưởng đến an ninh chính trị của đất nước cả. Chỉ có một ý kiến là nó làm đâu với trường bán rồi cả giáo sứ, rồi là thường hay đi gom về trái, rồi đi làm tình nguyện ở các cái chỗ vì bạo lực hoặc là thường Noel hoặc là Tết Nhất thì cho qua Tết cho những cái người nghèo và nghèo đơn ở trong xã. Chứ trong xã thấy cái tội gì mà họ bắt cả, cái gì rất là vô lý.
Ông Tiến cho biết thêm rằng vào năm ngoái, bà Xuân từng bị chính quyền tạm giam thẩm vấn qua đêm, tịch thu điện thoại vì có tham gia Hội Anh Em Dân Chủ và đăng bài nói xấu chế độ trên Facebook. Nhưng kể từ đó, bà Xuân không còn bình luận trên mạng xã hội nữa. Ông Tiến nói. Thông tấn xã Việt Nam hôm 18 tháng 10 trích lời công an Hà Tĩnh nói việc tổ chức và thi hành lệnh bắt khẩn cấp bà Trần Thị Xuân đảm bảo đúng trình tự, quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Hãng tin Reuters hôm 18 tháng 10 nói nếu tính luôn vụ bắt bà Trần Thị Xuân thì từ đầu năm cho đến nay, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt ít nhất 17 người bất đồng chính kiến. Mặc dù có những cải cách kinh tế sâu rộng và thay đổi xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không chấp nhận việc bị chỉ trích. Reuters nói cuộc đàn áp đối với giới bất đồng chính kiến đã làm thay đổi hệ thống phân quyền của đảng cầm quyền kể từ đầu năm ngoái. Khi ấy, lực lượng công an được củng cố và gia tăng nhiều ảnh hưởng lớn hơn. Kể từ cuối tháng 7, Việt Nam đã bắt giữ 7 nhà tranh đấu, được cho là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, gồm các ông Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trọi, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Trực và ông Nguyễn Bắc Triển dưới cáo buộc lật đổ chính quyền. Ngoài ra, theo trang Người Bảo vệ Nhân quyền, các lực lượng an ninh của Việt Nam gần đây cũng đã triệu tập các thành viên khác của hội như cô giáo Phạm Ngọc Lan, ông Sơn Thừa Khúc, Lê Trung Hiếu và ông Nguyễn Văn Tráng thẩm vấn ở các đồn công an về các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Tương tự, nhà tranh đấu Nguyễn Xuân Nghĩa cũng bị chính quyền triệu tập 2 lần ở thành phố Hải Phòng dưới lý do liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ngay cả blogger Quỳnh Thục Di, người không tham gia Hội Anh Em Dân Chủ nhưng cũng bị chính quyền tỉnh Đắk Lắk ra lệnh triệu tập, bà cho VOA biết hôm 17 tháng 10. Cũng hôm 17 tháng 10, tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Hội Dân Bút Anh Quốc cùng nhiều tổ chức khác ra thông báo về chiến dịch Stop the Breakdown in Vietnam, còn gọi là chiến dịch chấm dứt đàn áp tại Việt Nam, và kêu gọi phóng thích các tù nhân chính trị. Báo Quân đội Nhân dân hôm 16 tháng 10 có bài nhận định rằng dân chủ, nhân quyền luôn là hai vấn đề chiến lược được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Nữ diễn viên từng hai lần đoạt giải Oscar Jane Fonda nói bà không hối tiếc về chuyến thăm gây nhiều tranh cãi đến Việt Nam năm 1972 để lên án việc Mỹ đánh bom Hà Nội. Trong chương trình Hot Talk của BBC tuần qua, người dẫn chương trình Stephen Sarker hỏi nữ diễn viên 79 tuổi liệu bà có một chút hối hận về chuyến thăm đến miền Bắc Việt Nam khi cuộc chiến đang ở cao trào. Nữ diễn viên lừng danh của Mỹ được mệnh danh là Hà Nội Jane sau chuyến thăm tới Hà Nội đã trả lời rằng bà không có chút hối hận nào và cho rằng bà có lý do chính đáng cho chuyến thăm đó. Tôi không hối hận đã tới Việt Nam, bà nói. Nước Mỹ lúc đó đang đánh bom các bờ đê ở miền Bắc Việt Nam, những bờ đê đắp bằng đất ở châu thổ sông Hồng. Nếu những bờ đê đó bị phá vỡ, theo lời cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger, thì khoảng 2 triệu người có thể sẽ chết vì đói và chết đuối. Và chúng tôi lúc đó đang đánh bom mà điều này không được ai nói tới. Và tôi nghĩ tôi là một người nổi tiếng. Có thể nếu tôi đến đó và tôi đem những bằng chứng đó về. 2 tháng sau khi nữ nghệ sĩ trở về Mỹ, việc đánh bom đã ngừng lại theo bà Jane Fonda, con gái của ngôi sao màn bạc huyền thoại Henry Fonda. Bà nói, tôi tự hào rằng tôi đã đến đó, nó làm thay đổi cuộc đời tôi vì một điều tốt đẹp. Nhưng cựu người mẫu thời trang cho người dẫn chương trình Hot Talk biết rằng bà hối hận vì đã xuất hiện bên các xạ thủ pháo cao xạ miền Bắc Việt Nam. Tôi được yêu cầu hát và mọi người cùng cười vui và tôi được dẫn tới đó, rồi tôi ngồi xuống. Và sau đó tôi đứng dậy và đi ra khỏi đó, tôi nhận ra rằng, ôi Chúa ơi, trông sẽ như là tôi đang chống lại những người lính của đất nước tôi và đứng về phía kẻ thù, đó là điều hoàn toàn không đúng. Bức ảnh của bà Fonda bên pháo cao xạ sau đó đã lan truyền nhanh chóng và làm nhiều người Mỹ, nhất là các binh sĩ và cựu chiến binh, tức giận. Hình ảnh gây tranh cãi của Jane Fonda tới Hà Nội và hát bên khẩu pháo cao xạ đã một lần nữa được tái hiện trong loạt phim tài liệu Cuộc Chiến tranh Việt Nam của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick được phát sóng trên kênh truyền hình PBS vào tháng trước. Trong loạt phim này, một cựu binh Mỹ được phỏng vấn đã nói ông trở nên căm ghét bà, một diễn viên mà trước đó ông vô cùng ngưỡng mộ. Nhiều lính quân dịch của Mỹ đã lên án bà Fonda vì hình ảnh đó. Bà bị mọi người gọi là kẻ phản bội. Tuy nhiên, nữ diễn viên từng giành giải Oscar cho vai nữ chính trong Clute và Coming Home nói nhiều cựu chiến binh đã thay đổi quan điểm về bà. Bà nói bà nhận được những bức thư trên blog của mình vì bà thường xuyên trên mạng xã hội từ những cựu chiến binh. Họ nói rằng tôi từng căm ghét bà nhưng tôi nhận ra rằng thế này thế kia và tôi tha thứ cho bà. Và điều đó làm tôi rất hạnh phúc không chỉ vì cho tôi mà tôi nhận ra là giờ họ đã hiểu được tôi.
Luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh đã tiếp xúc với ông trong trại giam và cho biết sức khỏe của ông bình thường. Hôm 17 tháng 10, luật sư Đức Petra Schlagenhoff cho VOA biết một luật sư cộng sự của bà ở Việt Nam đã vào trại giam tiếp xúc với ông Thanh trước đó vài ngày. Nữ luật sư Đức nói thân chủ của bà bị chính quyền Việt Nam thẩm vấn tại một nhà tù ở Hà Nội. Luật sư người Đức không tiết lộ tên của luật sư đối tác tại Việt Nam nhưng cho biết thêm rằng tình hình sức khỏe của ông Thanh bình thường. Vào tháng 8, báo Pháp Luật nói Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã gia hạn thời gian tạm giữ hình sự đối với ông Thanh để phục vụ công tác điều tra. Truyền thông Việt Nam vào đầu tháng 8 nói ông Thanh tự ra đầu thú sau khi bị truy nã quốc tế từ tháng 9 năm 2016 về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Đức sau đó ra thông báo nói Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh hôm 23 tháng 7 tại Berlin và yêu cầu cho phép người đàn ông này trở lại Đức ngay lập tức để nhà chức trách Đức xem xét việc dẫn độ theo yêu cầu của Việt Nam trước đó, cũng như xem xét đơn xin tị nạn Đức của ông Thanh. Đức nói hành vi bắt cóc trắng trợn tại Đức của an ninh Việt Nam là không thể chấp nhận được và đã trục xuất ít nhất 2 viên chức ngoại giao Việt Nam. Nghiêm trọng hơn, hôm 22 tháng 9, Đức ra thông báo về việc sẽ tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam. Ông Thanh bị Việt Nam cáo buộc tội mắc sai phạm trong quản lý khi ông đứng đầu một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petro Việt Nam gây thiệt hại tới 150 triệu đô la. Ngoài ra, ông còn bị các cáo buộc khác về tham ô. Trước nguy cơ phải chịu án tử hình nếu bị kết tội, ông Thanh đã lặng lẽ biến mất từ tháng 7 năm ngoái. Người ta tin rằng ông đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cuối tháng 7 vừa qua, nhà chức trách Đức cáo buộc rằng một nhóm người có vũ trang đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh khi ông đang ở Đức và xin tị nạn rồi đưa về Việt Nam. Báo Tax của Đức hôm 16 tháng 10 nhận định rằng lý do thật sự của việc truy tố ông Trịnh Xuân Thanh là vì tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ báo này nói đó là cuộc đấu tranh phe phái của phe cải cách kinh tế do cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu với phe ý thức hệ bảo thủ thân Trung Quốc do Tổng bí thư đảng 73 tuổi Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. Ông Trọng được coi là một trong các nhà ý thức hệ bảo thủ được Trung Quốc hậu thuẫn.
Bộ Y tế của Việt Nam đang soạn thảo một bộ luật bảo vệ quyền của người chuyển đổi giới tính, một bước tiến mà theo một chuyên gia là đã được mong chờ từ nhiều thế hệ. Trước đó, bộ luật dân sự có hiệu lực thi hành từ đầu năm nay đã công nhận việc chuyển đổi giới tính ở Việt Nam. Điều này đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khoảng 0,3-0,5% trong tổng số hơn 90 triệu người dân trong nước, theo ước tính của các tổ chức khoa học uy tín. Lương Thế Huy, cố vấn pháp lý của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường IC, nhận định với VOA rằng bộ luật này nhằm cụ thể hóa Điều 37 của Bộ Luật Dân sự sửa đổi năm 2015.
Cái bộ luật dân sự mặc dù nó nói là nó thừa nhận quyền của một người được chuyển đổi giới tính nhưng mà nó cũng chưa quy định rõ là trong điều kiện nào. Thì ở cái dự thảo này thì chúng ta thấy nó bắt đầu nó có một số đề xuất, tất nhiên nó chỉ là đề xuất ban đầu thôi. Cho nên bản thân tôi với tư cách là người cũng tư vấn và cũng như là đồng hành cùng cộng đồng LGBT thì tôi cảm thấy là cái bước này nó là một cái tín hiệu tích cực. Ít nhất là chúng ta biết được rằng là về phía nhà nước thì họ đang triển khai những gì mà họ đã cam kết ở trong cái bộ luật dân sự.
Theo dự thảo của luật chuyển đổi giới tính do Bộ Y tế soạn, những người mong muốn chuyển đổi giới tính cần đáp ứng những điều kiện như có xác nhận của chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm thần về mong muốn có giới tính khác với giới tính sinh học hoàn thiện và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Tuy nhiên, theo quy định của dự thảo luật này, những người đã lập gia đình không được phép chuyển đổi giới tính. Tại Việt Nam, hiện có khoảng 270-300.000 người đã thực hiện chuyển đổi giới tính ở nước ngoài, theo thống kê của Bộ Y tế. Tuy nhiên, những người chuyển đổi giới còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, việc làm, tiếp cận y tế và an ninh xã hội.
Trong mọi khía cạnh cuộc sống, người chuyển giới là nhóm mà bị phân biệt đối xử nhiều nhất trong 4 nhóm LGBT. Nó cũng thể hiện cái là cái kiến thức và cái thái độ của xã hội của người chuyển giới thì nó do nó bị tác động bởi những cái định kiến từ ngày xưa, nó vẫn còn chưa có được cập nhật cái kiến thức mới và đúng về người chuyển giới.
Có những ý kiến chống đối cho rằng tại sao lại phải có luật riêng cho người chuyển giới, tiêu tốn thời gian của nhà nước, tại sao báo chí phải đưa tin, nó là chuyện của một nhóm rất nhỏ mà tại sao cả xã hội phải quan tâm. Anh Huy cho rằng tuy họ là một nhóm nhỏ nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong xã hội.
Bất kỳ nhóm nào chúng ta cũng không bỏ lại họ sau lưng, bởi vì họ vẫn là một phần nguồn lực của xã hội và là một phần của xã hội.
Nhiều người chuyển giới đang là những nghệ sĩ nổi tiếng trong làng âm nhạc, thời trang và truyền hình. Có thể kể đến những cái tên như Hương Giang Idol, ca sĩ Lâm Khánh Chi, người mẫu Trâm Anh từ cuộc thi Việt Nam Next Top Model. Theo đánh giá của anh Huy, từng là giám đốc chương trình quyền LGBT của IC, hình ảnh người chuyển giới trước đây chỉ thu hẹp trong làng giải trí, thì giờ đây không còn ẩn mình mà đã tham gia đóng góp trong nhiều lĩnh vực của xã hội. Luật chuyển đổi giới tính nếu được thông qua dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Anh Huy hy vọng luật sớm được thông qua để những người chuyển giới được thực thi quyền của mình.
Cộng đồng đã chờ rồi. Đối với nhiều người thì là hàng chục năm, nhưng mà nếu mà nhìn về cái cảm cảm của cộng đồng, chờ rất là nhiều thế hệ rồi.
Hôm 17 tháng 10, gần 30.000 trang hồ sơ giải mật của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jakarta trong giai đoạn 1964 đến năm 1968 đã được công bố trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trung tâm Giải mật Quốc gia thuộc Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ và Tổ chức Phi lợi nhuận Lưu trữ An ninh Quốc gia đặt tại Đại học George Washington. Trong giai đoạn này đã xảy ra việc quân đội Indonesia vào những năm 1965 đến năm 1966 đã giết 500.000 cho đến 1 triệu người bị tình nghi là cộng sản. Mỹ đã ủng hộ vật chất cho Indonesia vào thời điểm đó. Đây là lần công bố lớn nhất và quan trọng nhất của Trung tâm Giải mật Quốc gia, được thành lập theo một sắc lệnh hành pháp năm 2009 của Tổng thống Barack Obama nhằm cải thiện tính minh bạch. Các hồ sơ cung cấp thêm chi tiết về việc Đại sứ quán Hoa Kỳ đã theo dõi, ghi chép các vụ giết người hàng loạt ra sao, cũng như việc họ hy vọng làm suy yếu các phong trào lao động vào lúc đất nước Indonesia chuyển tiếp sang chế độ độc tài quân sự Suharto. Việc công bố các hồ sơ về sự dính líu của Hoa Kỳ vào Indonesia bắt đầu vào năm 2000 khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành tài liệu mang tên Quan hệ ngoại giao của Hoa Kỳ giai đoạn 1964-1968. Câu hỏi quan trọng còn lại hiện nay, thậm chí sau khi có lần công bố mới đây các hồ sơ của Đại sứ quán, là về toàn bộ bản chất và mức độ hỗ trợ của Mỹ đối với quân đội Indonesia trong các vụ giết chóc. Người ta biết rằng CIA đã cung cấp điện đài để quân đội điều phối các vụ giết người trên quần đảo và cả những danh sách xử tử gồm tên những người tham gia đảng Cộng sản. Theo Bradley Simpson, giáo sư của Đại học Connecticut, người thành lập dự án tài liệu Indonesia và Đông Timor, để biết toàn bộ câu chuyện đòi hỏi phải giải mật thêm các hồ sơ của CIA và phòng tùy viên quân sự từ thời kỳ đó, ông Simpson nói. Nhưng các thông tin tình báo thô được thu thập là một trong những bí mật được giữ kín nhất trong chính phủ Hoa Kỳ. Không có gì đảm bảo rằng những tài liệu đó sẽ được công bố.
Hàn Quốc đang cân nhắc việc áp đặt các biện pháp chế tài của riêng mình đối với Triều Tiên giữa lúc chế độ bị cô lập của miền Bắc khơi dậy căng thẳng bằng các hành động khiêu khích liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của họ. Tuy nhiên, khi loan báo tin này hôm thứ Tư, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Lim Sung Nam nói thêm rằng chưa có quyết định nào được đưa ra tại thời điểm này. Hãng tin Reuters tường thuật rằng ông Lim Sung Nam đã đưa ra những phát biểu vừa kể tại một cuộc họp báo ở Seoul cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Sullivan và Phó Ngoại trưởng Nhật Bản Shinsuke Sugiyama.
Phát biểu tại Hàn Quốc hôm thứ Tư 18 tháng 10, cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton mạnh mẽ chỉ trích những lời phát biểu thiếu thận trọng của Tổng thống Donald Trump về Triều Tiên. Bà nói, không có lý do nào để chúng ta tỏ thái độ hiếu chiến, hung hăng. Bà Clinton không đồng ý với từ ngữ mà Tổng thống Trump dùng khi gọi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un là Little Rocket Man, tạm dịch là thằng nhóc tên lửa, và những lời hăm dọa của ông Trump đòi đáp lại hành động khiêu khích của Triều Tiên bằng hỏa thịnh nộ. Bà Clinton nói,
with the fate of millions resting on a diplomatic resolution to the crisis with North Korea, should
với số phận của hàng triệu người đặt trên bàn cân, tùy thuộc vào một giải pháp ngoại giao nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng với Triều Tiên, rõ ràng là những lời hăm dọa bất chấp hậu quả sẽ phát động chiến tranh rất là nguy hiểm và thiển cận.
Bà Clinton nói tiếp, khiêu khích Kim Jong-un càng làm cho ông ta như mở cờ trong bụng, vì như vậy là giúp giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng được thế giới chú ý, và chính đó là điều mà Bình Nhưỡng khao khát. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson tuần này binh vực những dòng tweet của ông Trump cũng như những phát biểu công khai của ông là cố gắng tạo hành động dẫn đến sự cố để các nỗ lực ngoại giao có thể tiến tới phía trước. Trong khi bà Clinton bất đồng với phong cách hung hăng của ông Trump, thì hình như bà ủng hộ chiến lược ngoại giao mạnh tay nói chung của chính phủ Trump để tăng áp lực đối với chính quyền Kim Jong-un phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Bà Clinton đồng ý rằng tiến bộ nhanh chóng của Triều Tiên hướng tới việc phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa có gắn đầu đạn hạt nhân và có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ, cấu thành một mối đe dọa an ninh có thực đối với Hoa Kỳ. Nhưng cựu Ngoại trưởng Mỹ không đề nghị những giải pháp chính sách thay thế để ngăn chặn các cuộc thử nghiệm hạt nhân tiếp theo. Bà cũng không đề nghị những biện pháp khích lệ hoặc có tính nhượng bộ để tạo điều kiện cho đàm phán. Bà không bình luận gì về đề nghị của Trung Quốc và Nga là đóng băng chương trình hạt nhân của Triều Tiên để đánh đổi việc tạm ngưng các cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Hàn. Thay vào đó, bà Clinton góp tiếng với chính quyền ông Trump, kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên để buộc Kim Jong-un phải từ bỏ chương trình hạt nhân. Bằng không, chế độ của ông ta sẽ sụp đổ. Bà đồng ý rằng Trung Quốc phải làm nhiều hơn nữa để thực thi các biện pháp chế tài, và trong khi chờ đợi, các đồng minh của Hoa Kỳ cần duy trì khả năng răn đe quân sự. Mặt khác, bà Hillary Clinton chỉ trích các hành động của Bắc Kinh chống lại các công ty Hàn Quốc làm ăn ở Trung Quốc, sau khi Seoul triển khai một hệ thống chống phi đạn của Mỹ ở Hàn Quốc. Bà Clinton nói Hoa Kỳ và các đồng minh nên có phản ứng quân sự tương xứng với hành động khiêu khích của Triều Tiên, trong khi ông Trump trước đây tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn tiêu diệt Triều Tiên nếu bị tấn công. Bất cứ hành động quân sự đánh chặn nào để tiêu diệt các địa điểm hạt nhân hoặc tên lửa của Triều Tiên cũng có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh có thể tàn phá và gây bất ổn cho khu vực. Nhưng một số nhà lãnh đạo và nhà phân tích nói rằng các biện pháp chế tài không mà thôi, không thể buộc các nhà lãnh đạo ở Bình Nhưỡng từ bỏ khả năng răn đe hạt nhân của họ, đặc biệt giữa lúc Tổng thống Trump tung ra những lời hăm dọa đối với Triều Tiên. Quan chức phối hợp kiểm soát vũ khí của Tòa Bạch Ốc thời Tổng thống Obama, nay giảng dạy tại trường quản lý nhà nước Kennedy ở Đại học Harvard, ông Gary Samore nhận định.
I think we have to accept the reality that we're going to be living with a nuclear-armed North Korea for the foreseeable future.
Ông nói, tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận thực tế là chúng ta phải sống với một nước Triều Tiên có vũ khí hạt nhân trong tương lai có thể thấy được. Phi hạt nhân hóa không còn là một mục tiêu thực tiễn nữa. Bà Hillary Clinton nói, Hoa Kỳ cần phải là một lực lượng vững vàng, trước sau như một, có chính sách rõ ràng dễ đoán để duy trì hòa bình ở châu Á, và lối tiếp cận của ông Trump vừa thiếu thận trọng, lại vừa phản tác dụng. Các đồng minh của Washington, theo bà, đã bày tỏ quan ngại về độ tin cậy của Hoa Kỳ sau những lời bình luận của ông Trump, chỉ trích những sự mất cân bằng về thương mại và chi phí quốc phòng không đầy đủ để lực lượng quân sự Mỹ hiện diện trong khu vực. Theo lịch trình, Tổng thống Trump sẽ thực hiện chuyến đi thăm chính thức châu Á đầu tiên của ông vào đầu tháng 11. Ông sẽ ghé thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trước khi sang Việt Nam và Philippines để dự các hội nghị cấp cao về thương mại và an ninh. Trong một tuyên bố, văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc cho biết họ trông đợi Tổng thống Trump không những chỉ bàn đến vấn đề tăng cường liên minh Mỹ-Hàn, hồi đáp các vấn đề hạt nhân Triều Tiên, mà còn đưa ra viễn kiến của ông về chính sách đối với bán đảo Triều Tiên và vùng Đông Bắc Á.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 18 tháng 10 nói rằng Tehran chỉ duy trì hiệp định hạt nhân năm 2015 với các cường quốc, chừng nào mà tất cả các nước đã đặt bút ký kết vào văn kiện đó còn tôn trọng nó. Nhưng giáo chủ Khamenei tuyên bố Tehran sẽ xé bỏ thỏa thuận này nếu Hoa Kỳ rút lui. Đài truyền hình nhà nước Iran tường thuật rằng giáo chủ Khamenei lên tiếng 5 ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố hướng tiếp cận mới cứng rắn hơn với Iran. Thỏa thuận hạt nhân đạt được vào năm 2015 dưới thời Tổng thống Barack Obama, người tiền nhiệm của ông Trump. Sáu cường quốc thế giới cùng đặt bút ký vào văn kiện này là Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha Costanca Urbano de Sousa từ chức hôm thứ Tư ngày 18 tháng 10 sau khi các đám cháy rừng giết chết hơn 100 người trong năm nay. Những trận hỏa hoạn mới nhất bùng phát vào cuối tuần vừa rồi đã giết chết ít nhất 41 người. Trước đó, một đám cháy hồi tháng 6 đã làm thiệt mạng 64 người. Trong thư từ chức, bà Urbano de Sousa nói rằng, mặc dù thảm họa là do nhiều yếu tố gây ra, tôi đã đi đến kết luận là tôi không thể tiếp tục đảm trách nhiệm vụ vì lý do chính trị và lý do riêng tư. Thủ tướng Antonio Costa đã chấp nhận thư xin từ chức của Bộ trưởng de Sousa. Chính quyền Bồ Đào Nha đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về cách ứng phó với các đám cháy, tuy nhiên đã hứa sẽ thực hiện cải cách.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài VOA. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.